quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Tình hình tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội vẫn tiếp diễn và có những thông tin trái ngược nhau từ phía chính quyền cũng như từ phía giáo xứ. Gia Minh cập nhật một số thông tin và ý kiến mới nhất liên quan đến vụ đó.
Tin tức cho biết vào chiều ngày 31 tháng 8 vừa rồi, tại khu đất tranh chấp ở giáo xứ Thái Hà, một số giáo dân gặp phải hơi cay khi họ vừa cầu nguyện xong. Một giáo dân nói về thông tin đó.
Tôi khi tôi đang đến ở phía ngoài chuẩn bị ra về thì tôi thấy người ta ồn ào phía trong. Và tôi chạy vào đó thì khi tôi vào thì cái mùi hơi cay nồng nặc tôi cũng không chịu được, tôi phải chạy ra ngoài. Và các cháu thì người ta đưa ra bên cạnh đấy thì cháu thì giàn dựng nước mắt khóc cũng bị thương mấy cháu, nó còn nhỏ. Với lại một đoàn phụ nữ, 4-5 cháu là khi mà tôi nhìn thấy đấy, một đoàn phụ nữ cũng rất là đông, người thì bị mặt mũi là tím đỏ hết cả lên, giàn giụa và người thì khóc, người thì cũng rất là hoảng loạn.
Linh mục Nguyễn Văn Khải thuộc giáo xứ Thái Hà cũng trình bày về chuyện xảy ra.
Khi chúng tôi vào cầu nguyện thì hiện ở trong khu vực đất tranh chấp với là bị tắt hết. Điện đấy do công ty May Chiến Thắng quản lý. Khi chúng tôi cầu nguyện gần xong đang trên đường về thì bị hơi cay ở một điểm. Chỗ đó là có 7-8 công an thường ngồi để canh giữ. Mà chỗ đó điện cũng tắt và các công an thì ngồi trong một phòng tối. Và bên ngoài là hai bàn thờ Đức Mẹ Cứu Giúp thắp nến hồng. Thì khi mọi người bị hơi cay cái thì mọi người chạy cúa ra khỏi khu vực. Nhưng mà thấy có mấy người bị xỉu nằm trong đó thì họ lại chạy lại.
Trước đó vào ngày 28 tháng 8, giáo dân giáo xứ Thái Hà kéo nhau đến trụ sở công an quận Đống Đa để yêu cầu cơ quan chức năng trả tự do cho mấy người bị bắt theo lệnh khởi tố tội phá hoại tài sản mà phía chính quyền đưa ra. Thế nhưng vào chiều tối, họ nói bị công an cơ động giải tán bằng dùi cui, roi điện. Giáo xứ Thái Hà có làm đơn gửi cho các cơ quan chức năng khiếu nại khẩn cấp về vấn đề đó. Chúng tôi liên lạc với ông Vũ Công Long, trưởng công an quận Đống Đa để tìm hiểu sự việc và được ông trả lời.
Người ta nói là người ta có lên đồn vừa rồi và có một số người tập trung ở đó thì bị bắt và có một số người dân tập trung lên thì bị công an là giải tán và đánh đập đó.
Đấy là người ta vu khống chúng tôi. Cho đến nay tôi chưa nhận được bất cứ một người dân nào nói là bị thương nên gặp chúng tôi cả. Và cũng chưa một người nào để khái làm đơn tư mà nói là bị thương tích cả. Cái thứ hai nữa là những người bị bắt là do những người chống người thi hành công vụ. Chúng tôi hôm đó đã xử lý hành chính 3 người chứ không bắt ai. 3 người mà đại khái là hôm đó lên công an quận Đống Đa mà đại khái là quấy rối thì chúng tôi đã tạm giữ hành chính và sau đó chúng tôi đã xử lý và đã cho về ngay từ ngày hôm sau.
Trong đó là không có đơn đó thì là phía giáo xứ Thái Hà họ nói họ có làm đơn gửi đi hôm 20
tháng 8. Đấy là giáo xứ Thái Hà, tôi sẽ sắp tới tôi sẽ mời linh mục ở đấy lên để chúng tôi sẽ hỏi rõ những cái nội dung như thế.
Tuy nhiên, một giáo dân có mặt tại trụ sở công an quận Đống Đa, Hà Nội hôm 28 tháng 8 cho biết.
Em có bị đánh, em bị họ chọc dùi cui vào người và họ đấm họ một phát vào mồm em.
Trong một chương trình phát thanh trước, chúng tôi có nêu ý kiến của tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ ở Hà Nội về vấn đề giáo xứ Thái Hà. Và ông Cụ Huy Hà Vũ nói, lẽ ra phía giáo xứ cần phải công khai các tài liệu chứng minh quyền sở hữu khu đất đang tranh chấp của giáo xứ trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước. Một giáo dân tại Thái Hà có ý kiến về vấn đề đó.
Nói như ông Cụ Huy Hà Vũ rằng là giáo xứ không đưa ra được những chứng cứ thì chứng tỏ là ông cũng quan liêu hoặc ông chưa tìm hiểu kỹ. Bởi vì bây giờ giáo xứ đưa ra chứng cứ thì đưa ra ở đâu, đưa ra chỗ nào? Có tờ báo nào có đăng những chứng cứ của giáo xứ không, của giáo dân không? Có cái giáo dân nào được có một cái tiếng nói rõ ràng mà đúng là giáo dân và được mọi người thừa nhận ở trên các cơ quan truyền thông của nhà nước không? Điều đó tôi nghĩ rằng là có lẽ tìm cả ngày không có và không có một tờ báo nào có thể là đăng được những bài như vậy, những cái tư liệu đó. Thế bây giờ nói về chuyện là một cái cơ quan tòa án hoặc là một cái cơ quan nào nó công minh thì liệu có đủ cái sự tin tưởng mà người giáo dân có thể làm điều đó không? Ngay cả vào một cái văn bản của cơ quan thành phố chẳng hạn, khi mà người ta đưa ra áp đặt xuống thế này là với văn bản này như thế này là không có cơ sở. Thế nhưng mà khi người ta hỏi lại tại sao là không có cơ sở, bảo rằng là ngày 24 tháng 10, 24 tháng 11 thì giao đất, rồi giao những cái thứ nọ kia cho nhà nước, nhưng giao quản lý và cái người giao đó là người quản lý chứ không phải là chủ sở hữu. Người ta đánh đồng một cái quan niệm rằng là quản lý là sở hữu, nó hoàn toàn khác nhau. Tôi thì không phải là luật sư mà tôi cũng không phải là Như quan điểm của tôi là thế, chủ sở hữu hoàn toàn khác với người quản lý. Người quản lý không thể đưa đi bán đất của chủ mình được, hoặc là bán nhà cửa, bán tài sản của chủ mình khi mà không có sự ủy quyền.
Linh mục Nguyễn Văn Khải cho biết về việc đưa đơn khiếu nại và phản hồi từ phía cơ quan chức năng.
Thì chúng tôi biết rằng là cái hoàn cảnh của chúng tôi ở đây là rất khó, vì chúng tôi thấy rõ là chính quyền không những không cộng tác vào việc giải quyết vấn đề của tranh chấp giữa chúng tôi với công ty may Chiến Thắng, mà chúng tôi thấy rõ là chính quyền đứng về phía họ và chính quyền luôn luôn tìm cách để trốn chạy trách nhiệm hoặc là để vu cáo, mạ lị, rồi trù dập chúng tôi.
Hiện nay, giáo dân vẫn tiếp tục cầu nguyện, cơ quan chức năng thì tiến hành các biện pháp để ngăn chặn, như thông tin mà những người đi cầu nguyện vừa cho biết.
Tại buổi